quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Tỷ lệ thất nghiệp tại Úc vượt ngưỡng 7%, mức cao nhất trong gần 20 năm trở lại đây. Ít nhất 650 nhân viên trong một nhà máy đóng gói thịt tại Đức đã xét nghiệm dương tính với coronavirus. Và Tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội tỏ ra quan tâm sâu sắc đến vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm. Sau đây là bản tin chi tiết. Tỷ lệ thất nghiệp của Úc đã lên tới 7,1% sau khi có thêm 227.000 người mất việc trong tháng qua. Đây là mức sụt giảm việc làm trong một tháng cao thứ hai từ trước tới nay. Số lượng nhân viên làm việc toàn thời gian giảm hơn 89.000 người, trong khi số lượng lao động bán thời gian cũng đã giảm tới 138.600 người. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng những con số này rất đau lòng và cảnh báo rằng sẽ còn thêm nhiều người bị mất việc làm trong thời gian tới.
The sad truth is these numbers are not surprising in the circumstances.
Ông Morrison nói, thực tế rất buồn đó là những con số này không hề bất ngờ trong bối cảnh hiện tại. Chúng ta hiểu rõ một tác động lớn mà người dân Úc phải hứng chịu trong suốt thời gian dịch bệnh. Đợt suy thoái này sẽ được ghi lại trong các câu chuyện của những người đang trải qua một thời gian khó khăn vô cùng tồi tệ. Trong khi đó, Đảng Lao động đã kêu gọi chính phủ mở rộng nhanh chóng chương trình trợ cấp lương JobKeeper để giúp thêm nhiều người Úc tránh khỏi tình trạng thất nghiệp. Phát ngôn nhân lao động phụ trách ngân khố ông Jim Chalmers nói rằng tỷ lệ thất nghiệp thực tế còn tồi tệ hơn rất nhiều so với con số mà Cục Thống kê đưa ra.
In this first recession in almost three decades, the Morrison government is leaving too many Australians behind.
Ông Chalmers nói, trong đợt suy thoái đầu tiên trong gần 3 thập niên, chính phủ Morrison đang bỏ rơi quá nhiều người, khiến con số mà chúng ta nhận được ngày hôm nay, 7,1%, là vô cùng tồi tệ. Tuy nhiên, nó còn đặt ra một bức tranh đáng lo ngại hơn. 835.000 người Úc mất việc làm chỉ trong vòng 2 tháng, trong đó 623.000 người đã từ bỏ tìm kiếm việc làm. Ba người đàn ông, trong đó có hai người quốc tịch Malaysia, đã bị giữ và buộc tội tại Melbourne liên quan đến vụ buôn bán ma túy trị giá 180 triệu đô la. Giới chức đã phát hiện ma túy đá được đóng gói lẫn với các sản phẩm đồ nội thất ở trên một con tàu đến Úc vào tuần rồi. Một người đàn ông 36 tuổi đã bị buộc tội và bắt giam sau khi cảnh sát liên bang và lực lượng biên giới phối hợp tổ chức một cuộc khám xét tại căn nhà của người này ở Patterson Lakes. Ủy viên cảnh sát liên bang, ông Brooks Giles nói rằng 360 kg ma túy đá có thể cung cấp tới 3,5 triệu liều ma túy.
Had this drug seizure made its way to Australian streets, countless lives would have been affected.
Ông Giles nói, nếu như mà lượng ma túy này được tẩu thoát và đến với các con phố ở Úc, thì không thể đếm xuể những sinh mạng bị ảnh hưởng. Nó có thể chính là những người sử dụng, những nhân viên y tế phải đối mặt với những kẻ sử dụng ma túy hàng ngày, hay là những gia đình tan nát do việc lạm dụng chất cấm. Trong khi đó, thì tình hình COVID-19 tại tiểu bang Victoria cũng đang trở nên phức tạp. Bộ trưởng Y tế tiểu bang nói rằng bà lo ngại về tình hình tăng số ca nhiễm coronavirus và việc lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Đồng thời, bà kêu gọi người dân nhìn nhận việc xét nghiệm một cách thật sự nghiêm túc. Được biết, một nhân viên nhiễm virus đã làm 2 ca tại một tiệm quần áo ở khu vực phía bắc Melbourne. Cửa tiệm H&M ở Northland do đó đã phải đóng cửa trong ngày hôm nay, thứ năm 18 tháng 6. Bộ trưởng Y tế Victoria, bà Jenny Mikakos nói rằng việc những người quay trở về Úc từ ngoại quốc đóng góp lớn vào việc lây lan COVID-19.
This is not all over, that we still have this pandemic.
Bà Mikakos nói, nó chưa hoàn toàn kết thúc, chúng ta vẫn còn đại dịch. Vẫn có khả năng bạn bị nhiễm virus khi mà bạn tới một cửa tiệm ở địa phương hay đi ăn tối. Chúng ta vẫn có khả năng kiểm soát sự lây lan của virus này. Một nhân viên chăm sóc trẻ cũng đã xét nghiệm dương tính với coronavirus, khiến một trung tâm giáo dục tại Pakenham và trung tâm Guardian Childcare và Education of Pran đã phải đóng cửa. Tiểu bang New South Wales đã ghi nhận số lượng xét nghiệm nhiều kỷ lục trong vòng 24 giờ qua, với hơn 17.000 người thực hiện xét nghiệm COVID-19. Thủ hiến Gladys Berejiklian thúc giục cộng đồng tại đây tiếp tục cảnh giác và chủ động làm xét nghiệm nếu có triệu chứng. Trong khi đó, một cuộc điều trần cũng đã được lên kế hoạch bắt đầu tại Sydney vào tháng 8 này để tìm hiểu về những khó khăn của người khuyết tật trong suốt đại dịch. Cuộc điều trần này là một phần trong cuộc điều tra của Ủy ban Hoàng gia về bạo lực, lạm dụng và lơ là đối với người khuyết tật. Hàng trăm sinh viên quốc tế sẽ bay đến Canberra trong một kế hoạch giúp đưa họ trở lại các trường đại học ở Úc. Khoảng 350 sinh viên từ Trường Đại học Quốc gia Úc và Trường Đại học Canberra sẽ được đưa tới Úc trên các chuyến bay đặc biệt. Họ sẽ được yêu cầu cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày tại các khách sạn được chỉ định sau khi đến Úc. Đây là bước đi được các trường đại học chào đón khi mà việc sụt giảm số lượng sinh viên quốc tế do COVID-19 đã ước tính khiến các trường đại học thiệt hại đến 4,8 triệu đô la mỗi năm. Chính phủ lãnh thổ thủ đô ACT sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp nơi kiểm dịch và ra soát các quy định an toàn trước khi các sinh viên quay trở lại cộng đồng. Và chuyển sang tin tức thế giới, ít nhất 650 nhân viên trong một nhà máy đóng gói thịt tại Đức đã xét nghiệm dương tính với coronavirus. Giới chức y tế nước này đã yêu cầu khoảng 7.000 người phải cách ly kiểm dịch, trong đó bao gồm các nhân viên tại nhà máy này ở khu vực Westphalia. Các hoạt động sản xuất đã phải tạm ngưng, dự kiến sẽ khiến giảm sút 20% lượng sản phẩm trên thị trường Đức theo sau vụ việc này. Quan chức quận ông Sven George Adenauer nói rằng họ buộc phải hành động quyết liệt. Tôi đang làm điều này không phải vì tôi thích thú với nó, mà bởi vì tôi muốn ngăn chặn virus không lây lan từ nhà máy đến cộng đồng dân cư lớn hơn trên toàn quận và thậm chí đi xa hơn nữa. Và tôi đang làm điều này để chúng ta không phải phong tỏa toàn bộ quận của chúng ta. Nhà máy này dự kiến sẽ đóng cửa trong vòng 2 tuần lễ. Liên quan đến vụ ẩu đả tại khu vực biên giới với Trung Quốc khiến ít nhất 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ đã khẳng định với thế giới rằng quốc gia của họ chỉ mong muốn hòa bình. Tuy nhiên, nếu bị khiêu khích thì họ cũng sẽ hành động đáp trả. Các lực lượng an ninh Ấn Độ cho biết cả hai bên đều không xả súng trong cuộc đụng độ với các binh lính Trung Quốc. Và Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay tình hình ở biên giới đang ổn định. Thủ tướng Narendra Modi gửi lời tri ân đến những người đã bỏ mạng trong cuộc đối đầu.
I want to assure the nation that the sacrifice of our soldiers will not go to waste.
Ông Modi nói, tôi muốn đảm bảo trước toàn đất nước rằng sự hy sinh của các chiến sĩ của chúng ta sẽ không vô ích. Đối với chúng ta, sự đoàn kết và chủ quyền quốc gia là điều quan trọng nhất và không ai có thể ngăn chúng ta bảo vệ nó. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông Zhao Lijian nói rằng cuộc đụng độ xảy ra khi các binh sĩ Ấn Độ vượt qua biên giới và tấn công binh lính Trung Quốc. Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã bác bỏ tất cả các cáo buộc trên. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo tin từ Đài Á Châu Tự Do, Tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội tỏ ra quan tâm sâu sắc đến vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm. Cơ quan này đã gọi điện cho một nhà hoạt động ở Hà Nội để hỏi ý kiến sau khi Công an thành phố Hà Nội ra bản kết luận điều tra về vụ việc khiến ông Lê Đình Kình và 3 cảnh sát thiệt mạng. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương nói với đài AFA cho hay họ đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến vụ việc như tiếp cận luật sư, tâm trạng của người dân Đồng Tâm, cũng như bản kết luận điều tra, lịch sử phiên tòa và dự kiến mức án mà người dân Đồng Tâm phải đối mặt. Cũng theo ông Phương thì nội dung bản kết luận điều tra không phải là do cơ quan điều tra độc lập thực hiện và vụ án này cần phải có cơ quan điều tra độc lập để làm rõ. Trước đó vào hôm 15 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra bản kết luận điều tra về vụ việc ở Đồng Tâm. Theo đó quyết định truy tố 25 người dân với tội danh giết người và 4 người khác với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Đài AFA cũng cho hay sự việc ông Lê Đình Kình bị bắn chết và một số người dân bị thương trong vụ đụng độ với cảnh sát vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 không được xem xét. Ngược lại, Công an Hà Nội kết luận cho rằng nổ súng tiêu diệt ông Lê Đình Kình là đúng pháp luật. Theo tin từ đài AFA, Tổng cục Hải quan và Trạm Kiểm soát Di động Quốc tế Chiray Thom tại tỉnh Kandao của Campuchia vào ngày 16 tháng 6 đã thông báo quyết định cấm nhập khẩu 6 loại rau quả từ Việt Nam. Tin này cho biết quyết định được đưa ra sau khi Tổng cục Thanh tra và Kiểm soát xuất nhập khẩu Campuchia tại tỉnh Kandao phát hiện dấu hiệu thuốc trừ sâu trong 6 loại rau quả xuất xứ từ Việt Nam có thể gây hại về vấn đề sức khỏe cho người tiêu dùng. Cơ quan chức năng Campuchia đã tiến hành kiểm tra chất lượng đối với hơn 20 loại rau nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó 6 loại rau quả bị cấm nhập khẩu bao gồm bắp cải, bông cải xanh, đậu bắp, chanh nhỏ, bí ngô và rau hẹ. Sau khi phát hiện có chất gây hại trong các loại rau quả như vừa nêu, Tổng cục Thanh tra và Kiểm soát xuất nhập khẩu Campuchia đã tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số lượng rau quả trên, đồng thời yêu cầu ngừng nhập khẩu các loại rau quả đó. Tiếp theo là tin hồi xuất. Một đô la hôm nay có giá 68,74 xu Mỹ và 15.994 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu 19 tháng 6. Perth có mây rải rác, nhiệt độ dao động 6-18 độ. Adelaide trong ngày có mưa, nhiệt độ thấp nhất là 10 độ và cao nhất là 17 độ. Melbourne có mây rải rác, cuối ngày có mưa rào, nhiệt độ dao động 10-17 độ. Hobart có mây rải rác, nhiệt độ 5-14. Canberra giá lạnh, sương mù sáng sớm, sau đó hầu như nắng ráo, nhiệt độ dao động 0-14 độ. Wollongong và Sydney có mây rải rác, Wollongong 12-19, Sydney 11-19. Newcastle sương mù sáng sớm, sau đó hầu như nắng ráo cả ngày, nhiệt độ 9-20 độ. Brisbane có thể có mưa, nhiệt độ dao động 15-22. Cairns trời mưa rào, nhiệt độ 21-26. Và Darwin trời nắng cả ngày, nhiệt độ dao động 22-33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với các tin chính. Tỷ lệ thất nghiệp tại Úc vượt ngưỡng 7%, mức cao nhất trong gần 20 năm. Ít nhất 650 nhân viên trong một nhà máy đóng gói thịt tại Đức xét nghiệm dương tính với coronavirus. Và Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội tỏ ra quan tâm sâu sắc đến vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.